Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Và như thường lệ, mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Câu hò điệu lý còn đây. Đây là một sáng tác của Lê Minh do Dương Hồng Loan trình bày.
Dẫn luôn đồng lúa chín, căn cò bãi lá thương người ở xa. Anh hai ơi nhanh lên mau mau về quê, nhà chủ năm sông trên chờ anh trở về, mà còn nhớ anh sao đành mãi mê chốn xa hồn về. Anh hai ơi cô ba cô tư chờ anh, về cùng nhau nắm tay cơ xe tình duyên, quê nhà ta đó ân tình chẳng chưa xin đừng bỏ quên. Anh hai ơi cô ba cô tư chờ anh, về cùng nhau nắm tay cơ xe tình duyên, quê nhà ta đó ân tình chẳng chưa
tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, để góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp thông qua các giải pháp xúc tiến thương mại và đầu tư nông nghiệp, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án tổ chức đưa nông dân đi học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và quảng bá hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nước ngoài giai đoạn 2023-2025.
Theo đề án thì mỗi năm tổ chức hai đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm sản xuất và quảng bá hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Trong đó mỗi đoàn không quá 18 thành viên. Đối tượng được tham gia là các nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Các nước đi học tập gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel, Úc. Trong lần này thì nông dân được phân bổ theo nhóm ngành nghề sản xuất cụ thể, tùy vào nội dung học tập tại các nước có thế mạnh về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phù hợp.
Đặc biệt, đề án ưu tiên cho các đối tượng sản xuất các sản phẩm trong nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP. Ngoài ra, cán bộ quản lý sẽ không quá 20% số lượng đại biểu tham gia. Bên cạnh đó, nông dân được đi sẽ phải xem xét quy mô sản xuất lớn và có đủ tiềm lực tài chính để mở rộng, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào phục vụ sản xuất. Ngoài ra, sau chuyến đi, đối tượng được đi cam kết tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nền nông nghiệp đô thị của thành phố.
Đề án góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp thông qua các giải pháp xúc tiến thương mại và đầu tư nông nghiệp, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, thì đề án góp phần bồi dưỡng nhân lực nông nghiệp đáp ứng được yêu cầu chiến lược phát triển nền nông nghiệp đô thị, thúc đẩy quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Trong quá trình đi học tập thì người nông dân mở rộng mối quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế cũng như tiếp cận các nền nông nghiệp tiên tiến của nước ngoài.
Thưa quý vị, Bộ Công Thương dự báo với tốc độ tăng trưởng như hiện tại thì xuất khẩu hàng rau quả trong nửa cuối năm nay có nhiều dư địa tăng trưởng khả quan, đặc biệt là vào mùa lễ hội khi mà nhu cầu tăng mạnh tại các thị trường.
Kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 7 tháng của năm nay tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, đạt tới 3 tỷ 230 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân là do nhu cầu mua hàng của Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ. Sầu riêng, xoài, thanh long, chuối là những sản phẩm đóng góp kim ngạch lớn. Trong đó, sầu riêng vươn lên dẫn đầu các nhóm hàng trái cây với kim ngạch có thể đạt 1 tỷ đô la trong năm nay.
Trong quý 3 và quý 4 năm nay, cả nước có khoảng gần 7,6 triệu tấn trái cây chủ lực các loại cần được tiêu thụ. Nguồn cung trái cây dồi dào sẽ đáp ứng tốt các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới. Theo đánh giá của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nếu giữ vững tốc độ xuất khẩu như hiện tại, thì ngành hàng rau quả Việt Nam có khả năng xác lập kỷ lục mới, chạm mốc 5 tỷ đô trong năm 2023, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Thưa quý vị, các khu vui chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh đang tung ra ưu đãi dịp 2 tháng 9. Ngoài tăng cường mạnh các trò chơi, chương trình lễ hội dịp lễ 2 tháng 9, tin tức từ đại diện Công viên Văn hóa Đầm Sen quận 11 cho biết sẽ có chương trình bắn pháo hoa tại Đầm Sen vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 9.
Đầm Sen sẽ miễn phí trọn gói cho du khách có sinh nhật vào ngày 2 tháng 9 và giảm 50% giá vé trọn gói cho khách hàng có sinh nhật trong tháng 9. Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Thủ Đức sẽ có hàng trăm dịch vụ trò chơi, lễ hội, sân khấu, ca nhạc. Suối Tiên sẽ tặng 1.000 vé combo tham quan cho du khách đến sớm nhất, miễn phí tham quan khu vực Suối Tiên Farm, Farm Nho, Farm Dưa Hấu, Farm Cừu.
Khu du lịch Bình Quế ở quận Bình Thạnh thì ngoài chương trình tiệc buffet sáng và trưa, dịp 2 tháng 9 đơn vị tổ chức nhiều chương trình như là các tour du lịch trên sông Sài Gòn, trò chơi nhân gian như hát lô tô, dò vé số. Các điểm du lịch lân cận thành phố Hồ Chí Minh như là Bò Cạp Vàng, Suối Mơ ở Đồng Nai hay Thủy Châu ở Bình Dương cho biết sẽ tăng mạnh công suất hoạt động, tăng giờ mở cửa và các ưu đãi dịp 2 tháng 9.
Con sông xưa vỗ bờ, về ôm vai mẹ yêu dấu, để đường khóc như đứa trẻ thơ, để quên đi năm tháng bơ vơ. Mình em giữa phố đông xa lạ, bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi lừa, để quên đi một phút giây. Đời em trong trắng như hoa, về đi em cô gái thơ ngây của làng ta. Về bên dòng sông thơ ấu, có anh trai quê vẫn chờ, đàn vịt xiêm còn ngơ ngang nhớ, chị Tâm xinh tươi ngày xưa. Bàn tay em duyên dáng đong đưa, chợ sông in bóng em đi về, tình quê mai lá đơn sơ vui câu hò. Để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên ấm nơi quê nhà. Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta.
Hà Anh Tuấn đang gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, bài hát Về đi em.
Về đi em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ bờ, về ôm vai mẹ yêu dấu, để đường khóc như đứa trẻ thơ, để quên đi năm tháng bơ vơ. Mình em giữa phố đông xa lạ, bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi lừa, để quên đi một phút. Đời em trong trắng như hoa, về đi em cô gái thơ ngây của làng ta. Về bên dòng sông thơ ấu, có anh trai quê vẫn chờ, đàn vịt xiêm còn ngơ ngang nhớ, chị Tâm xinh tươi ngày xưa. Chờ bên sông in bóng em đi về, tình quê mai lá đơn sơ vui câu hò. Để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên ấm nơi quê nhà. Về đi em cô
Thưa quý vị, đầu năm học mới không chỉ giá phòng mà giá điện, giá nước và giá nhiều dịch vụ khác cũng là nỗi bận tâm của nhiều sinh viên khi tiếp cận những phòng trọ sinh viên.
Nếu như trước đây người thuê trọ dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu theo báo giá của các chủ nhà trọ, thì hiện nay có nhiều khoản chi phí được quy định theo đầu người. Nhiều phòng trọ căn hộ mini cho thuê quy định tiền nước mỗi người từ 70.000 đến 100.000 đồng một tháng. Như vậy, trung bình một phòng sẽ phải trả 200.000 đồng cho tiền nước dù có những tháng không dùng, trong khi giá nước nhiều nơi cũng thu vượt mức quy định.
Mức giá này đang rục rịch tăng cao khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 3541 ngày 7 tháng 7 năm 2023 phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn. Theo đó, giá nước kinh doanh lên tới 27.000 đồng. Ngoài giá nước thì nhiều nơi còn ngặt nghèo đến mức chia đầu người để thu tiền Internet từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một tháng.
Giá dịch vụ tăng bất hợp lý và được những người kinh doanh gọi là giá chung. Dù nhiều lần bị phản ánh thu giá điện vượt ngưỡng cho phép là 3.015 đồng một kWh, căn cứ vào phụ lục của quyết định số 1062 của Bộ Công Thương. Thế nhưng theo ghi nhận thì đa số các chủ nhà trọ đều thu giá điện với mức chung là từ 3.500 đến 4.000 đồng một kWh, thậm chí có những nơi chạm mức 5.000 đồng.
Rõ ràng điều này là vi phạm pháp luật. Thế nhưng hầu hết các hội nhóm kinh doanh cho thuê phòng trọ đều công khai mức giá như vậy. Khi liên hệ với một số chủ nhà trọ, họ đều khẳng định là giá hợp lý, giá chung, vì khu này nhà nào cũng vậy.
Ngoài việc trả tiền thuê phòng hàng tháng thì tiền điện, nước và Internet, người thuê nhà phải trả tiền gửi xe trong căn hộ mình thuê thường là từ 50.000 đến 100.000 đồng một tháng. Nhiều khu nhà có thang máy còn thu mỗi người thêm từ 50 đến 100.000 đồng. Tiền sử dụng máy giặt chung từ 50 đến 100.000 đồng. Nấu ăn bếp chung 50.000 đồng một người. Thậm chí nhiều nơi vẫn thu các loại phí dịch vụ dù khu trọ không đầy đủ các tiện ích.
Quá đơn tiền điện của các bạn sinh viên chia sẻ lên đến hàng triệu đồng với giá là 4.000 tới 4.500 một kWh. Dường như động đến bất cứ thứ gì trong nhà cũng mất tiền. Giá dịch vụ bất hợp lý, giá điện, giá nước vượt ngưỡng. Nhiều phòng trọ, mô hình hợp gym, căn hộ mini cho thuê, thiết kế không an toàn, không đảm bảo chất lượng sống. Tất cả những vấn đề này đang ảnh hưởng trực tiếp và trở thành nỗi lo, gánh nặng của sinh viên và những người lao động thu nhập thấp. Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú, xác định theo thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện, thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện, có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà.
Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 tính từ 101 đến 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.
Luật sư Dương Lê Ước An, công ty luật hợp danh Đại An Phát cho biết, ngày 4 tháng 5 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành quyết định 1062 năm 2023, quy định về giá bán điện. Theo đó, quyết định này xác định mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng một kWh. Trong đó, giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Đồng thời, quyết định cũng ban hành bảng giá điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại phụ lục ban hành kèm theo. Tại đây thì giá bán lẻ điện sinh hoạt được tăng lên với mức tối đa là 3.015 đồng một kWh.
Vì các chủ trọ, các chủ căn hộ mini, chung cư mini thu tiền điện nước cao hơn mức cho phép nhằm mục đích kinh doanh là vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 20 tới 30 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đã chiếm đoạt, căn cứ theo quy định tại khoản 6 điều 12 Nghị định 134 năm 2013, sửa đổi bởi khoản 15 điều 2 Nghị định 17 năm 2022.
gần đây bên sông con nhà buông ngơ ngẩn chờ mong. Chiều nay bên kia sông có người lấy chồng, có người lấy chồng vui cả bên.
Chị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Lỡ Hẹn, một sáng tác của Hồng Sương Long do Đan Trường trình bày.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.